Câu chuyện này là nói về cái vấn đề rằng người ta có thể khắc một con khỉ ở trên một cái cành nhỏ của cái loại táo, cái cành nó rất là nhỏ. Vua nước Yến đó, là cái người mà rất là hâm mộ và thích sưu tập những cái thứ mà công nghệ phẩm mà hết sức là tinh vi vào. Cho nên của đó mới có một người nước Vệ biết được cái việc này, đến bái kiến Yến Vương và rất là cung kính mà tâu rằng thần có thể ở trên cái đầu cái cành nhỏ, đầu cái sợi nhỏ của cái trái táo, đầu cái cuốn trái táo nhá, có thể khắc một con khỉ. Yến Vương nghe nói lấy làm thích thú vô cùng, cho nên tặng cho ông này một cái khu đất ngũ thừa, chỉ cho cái vấn đề đất đai hồi xưa thừa chỉ cho xe, thì dù như là ngũ thừa là thuộc loại miếng đất khá lớn đó. Thì một nước mà vạn thừa, nó vạn thẳng là cái nước mà nước lớn kia lắm, nước thiên thừa là nước trung, thì ngũ thừa là một vùng đất là tương đối là khá. Đại khái có thể nói rồi, mình nói ví dụ rằng là giống như tặng cho Ngộ một mảnh đất mà có thể mà chạy xe mổ thô chơi 5 vòng nó mới hết đó. Thì đó là miếng đất như vậy, nó đại khái như thế. Thì bây giờ Yên Vương mới nói với lại cái người thợ đó rằng là để quả nhân đó, xem thử ông làm sao mà khắc được cái con khỉ á ở trên cái cành táo á. Thì người nước Vệ này mới nói rằng nếu mà quân chủ mà muốn xem thấy con khỉ nói trên á thì cần phải có một cái điều kiện, có nghĩa là nguyên nửa năm không có được vào hậu cung, không có được gần gũi với các phi tần mỹ nữ, mà cũng không được uống rượu, không được ăn thịt, phải luôn luôn trai giới, tắm rửa sạch sẽ. Thì khi nào vào những cái lúc mà mưa vừa mê tạnh, mặt trời bắt đầu mọc, trời bây giờ đó, nửa sáng nửa tối, thì lúc đó cái con khỉ ở trên cái cuống trái táo sẽ xem thấy nó một cách rất ư là rõ ràng. Người nước Vệ nói xong rồi thì trộm nhìn Yến Vương, thì thấy Yến Vương có lộ vẻ rằng là rất là tin lời nói của ông ta và hoàn toàn theo những cái lời ông ta yêu cầu đó mà thực hành, và một lòng mong mỏi đợi đến cái ngày có kết quả để được xem cái con khỉ. Thì cái câu chuyện này từ từ được loan dần đi, thì thiên hạ anh ấy cũng chê cười vua Yến là ngố ngáo. Bây giờ có một người thợ chuyên môn đúc vàng và làm các công cụ trang sức ở nước Trịnh á, người này mới đến xin gặp Yến Vương và thưa rằng tôi là người thợ chuyên môn khắc chạm những cái công cụ, dù rằng là nhỏ đến đâu đi chăng nữa cũng phải cần dùng tới tiêu đao, là cái loại đao để chuyên môn khắc thì mới có thể khắc thành. Thế nhưng khi mà khắc vật á, thì cái vật mà được khắc đó thì tất nhiên nó cũng phải lớn ít nhất bằng cái tiêu đao. Hiện tại cái cuống của quả táo đó, cuống nhọn của quả táo á, nó nhỏ quá đi và nó không có thể nào có chỗ để mà đó, chịu cái mũi đao, mũi tiêu đao, khi mà mũi tiêu đao đặt vào. Như vậy thì không có thể nào khắc được một cái gì đó ở trên cái cuống nhọn của trái táo. Xin quân chủ hãy cứ nhìn cái tiêu đao của cái người thợ nứt vẻ thì sẽ hiểu rõ được rằng là khắc được hay không khắc được. Thì bây giờ Yên Vương mới tỉnh ngộ. Hôm sau Yên Vương cho gọi người thợ nứt vẻ vào và nói với lại anh ta: ông á, khắc cái con khỉ, ông dùng cái thứ gì để khắc? Người thợ này hết sức là thấp thỏm, thưa rằng dùng tiêu đao. Yến Vương nhìn chừng chừng vào người thợ nứt vẻ và nói rằng: ông đưa cái tiêu đao đây cho tôi coi thử, tôi muốn thấy tận mắt nó. Người nứt vẻ này rất ư là hoảng sợ và nói rằng: xin quân chủ chờ trong giây lát, thần sẽ trở về chỗ ở của mình và đem cái tiêu đao tới đây cho quân chủ coi. Đấy. Nhưng Yến Vương Thủy Chung không còn thấy được người vệ này nữa, bởi vì hắn đã cao bay xa chạy.
Câu chuyện là như thế. Câu chuyện là ông vua nước Yến này thích những cái vật vật mà tinh xảo, cho nên khắc. Người con mà anh nước vệ mới nói, anh khoe là anh khắc được một con khỉ ở trên một cái cuống trái táo, cuống nhọn của trái táo. Rồi ông vua nghe xong rồi cao hứng quá, trời ơi, xong trong thiên hạ mà nếu ai mà làm chuyện đó thì là hi kỳ của nó, cho nên rất muốn coi. Nhưng mà anh thợ này bày cái chuyện nói rằng là muốn coi nó không phải chuyện dễ đâu, hay khắc nó rất khó và nó nhỏ quá cho nên mắt thường nhìn cũng khó nữa. Cho nên nếu bệ hạ mà muốn nhìn thấy á, quân chủ muốn nhìn thấy á, thì phải trai giới trong vòng nửa năm, là không được uống rượu ăn thịt, không được gần phụ nữ, phi tần mỹ nữ gì đó đều không có được gần, kiêm cứ đó. Người phải chay lòng, phải thanh tịnh thân đó. Rồi thì cho đến cái khi nào đó mà đó, mưa vừa dứt, mặt trời vừa mọc, vào những cái lúc mà chập chạng núi trên đó thì con khỉ sẽ thấy rất là rõ. Thì vừa nói thì anh này vừa liếc trộm Yến Vương, thấy Yến Vương lộ vẻ thích thú lắm và y theo lời của anh này yêu cầu mà thực hành, và một cách thành khẩn vô cùng để mong cầu đến cái ngày được thấy con khỉ. Đó. Rồi thì mọi người ta nghe nó, ta nói ông vua này thật là vua ngốc. Rồi có một người thợ nứt chỉnh chuyên môn chạm trổ những cái đồ về kim loại, anh này mới tới thưa với vua: và tôi đây là cái người thợ biết chạm trổ, nhưng mà phàm bất cứ một cái vật gì nhỏ đến đâu đi chăng nữa cũng có thể chạm trổ được, với điều kiện là nó phải to bằng với lại cái mũi đao, mũi tiêu đao. Nếu nó nhỏ hơn cái mũi tiêu đao thì không chạm được, vì lý do nếu nó nhỏ hơn thì nó rung không nổi cái mũi đao, vậy thì làm sao là mà khắc được. Cho nên nếu bây giờ quân chủ mà biết rằng là cái vấn đề mà con khỉ ở trên cái mũi nhọn của cái cuống táo mà khắc được hay không, thì cứ kêu cái người thợ nước vệ tới bảo họ đưa cái tiêu đao ra, nhìn cái tiêu đao thì biết. Nếu cái tiêu đao mà lớn hơn đó, cái cuống nhọn nó nói trên đó, thì đương nhiên là không thể nào khắc được, mà nếu mà cái đao mà nhỏ hơn đó thì mới khắc được. Thì vua Yến nghe như vậy xong rồi thì tỉnh ngộ. Thì vua Yến này mới hôm sau mới gọi cái người thợ nước về vào, mới nói rằng là không khắc con khỉ đâu bằng cái gì. Mày bảo là thần đấy khắc nó bằng cái tiêu đao, còn nếu phải tôi muốn tận mắt nhìn thấy cái tiêu đao của ông đưa đây coi. Người nước về sợ hãi vô cùng vì biết rằng là lỗi, người nói rằng là quân chủ chờ thần trở về chủ xứ lấy cái lưỡi đao đem đến nộp liền. Nhưng mà điều anh thợ này lặn mất dông mất, vua Yến không có gặp anh nữa. Thì vua Yến, nước Yến, nước Yến là một trong những nước lớn của mấy nước chư hầu đó, mà người Việt Nam mình hay quen gọi là Yên đó. Người Việt Nam mình gọi là Thái tử Yên, Yên Đan đó. Việt Nam mình kêu là Yên Đơn Thái tử, người mà kêu Kinh Kha đi ám sát Tần Thủy Hoàng đó. Là nước Yên đó, là thật ra là chữ đó, Yến đó, nước Yến đó. Nhưng mà Việt Nam biết sao hồi xưa nó phiên sao Yên làm Yên luôn. Cũng như rằng là Gia Cát nữa đó. Thật ra là Chư Cát. Chư Cát mà cái chữ đó tiếng Tàu đọc nó âm mà không, không có âm, âm thứ hai. Mà Việt Nam nó qua đến Việt Nam thì nó thành hai âm, tức là âm Chư mới lại âm Gia. Mà dĩ nhiên thì Việt Nam phải lấy từ bên Tàu ra, nếu mà cái họ nó biến đó, thì là phải là theo Tàu biến cái âm á, nhưng mà trái lại nó thì cái chữ đó ở bên Tàu cũng có biến gì, nó cũng y chang âm đọc của chữ chữ chư vậy đó mà chua. Tại sao không biết sao tự nhiên âm Hán Việt của Việt Nam có nhiều cái nó biến biến đi như vậy. Nhưng chữ này là Yến, đây là vua nước Yến để chỉ vậy. Từ câu chuyện nó là chỉ là nói đến cái vấn đề cái sự mê muội của ông vua này mà không có có một cái gọi là nhận ra được cái chân lý ở trong cái sự việc. Và muốn biết cái chân lý nó như thế nào á thì xin mời lắng nghe thầy Ngộ mình bản nó. Bây giờ thì đại chúng cho nhiều cái ý kiến, rất nhiều ý kiến, ngay bây giờ cũng chẳng có nhớ là ý kiến nào của ai nhưng mà trong đó thì đại khái cũng có nhiều cái ý kiến rất ư là khả dĩ. Vậy thì bây giờ tôi chỉ nói những cái ý kiến mà nãy giờ không có trình bày đó. Nhưng mà nãy giờ những ý kiến trình bày cũng có rất nhiều cái ý kiến cũng sử dụng cũng rất là được, chứ không phải rằng là vô dụng, nhưng mà chỉ thêm thắt thôi. Vì nói thêm thì đương nhiên mình chỉ thêm những cái mà chưa có nữa thôi. Thì qua cái câu chuyện này mình thấy rằng mình cũng có thể đóng đủ các vai ở trong cái câu chuyện, trong cuộc sống. Có đôi khi trong cái cuộc đời của mình cũng đóng vai trò của ông vua bị gạt, mà cũng có đôi khi mình cũng đóng vai trò của anh người nước vệ gạt người, và cũng đôi khi mình đóng vai trò của anh Đức Trịnh là cứu người. Thì cả ba cái nhân vật ở trên đó mình đều làm hết mình trong cái cuộc sống của mình, nó cũng thiện ác lẫn lộn ghê lắm. Mình vì như thế mà cái nhân duyên phước báo của mình nó cũng có họa có phúc, cũng đôi khi cũng có người cứu mình và đôi khi cũng có người hại mình. Tại vì rằng là tất cả những cái vai trò ở trong này nó là mình đều có diễn hết rồi, và có thể nói rằng cái câu chuyện này nó cũng chỉ là giống như là một cái tạng thức, nó chứa tất cả những cái chủng tử của mình. Nhưng mà mình có thể nêu lên một cách đại cương lắm là mình bị hại đó, vì thiếu suy xét mình hại người, và đôi khi mình cứu người. Tất cả những cái câu chuyện này nó nằm ở trong một cái không gian, nhưng mà cái không gian nói trên nó thì trong cái tâm lý của mình nó có hết những cái nhân vật là như vậy. Thì mình thì đại chúng ở đây cũng nêu lên lắc nhắc từng mặt một và cả ba mặt nó đều có. Chẳng hạn như một số thì nêu lên cái vấn đề rằng là mình có thể, nếu mình không có một cái chính mạng á, mà mình sống theo tà mạng á, thì mình cũng có thể gạt người bằng những cái vấn đề gọi là hiện những cái hình tướng lạ lùng, nói những chuyện lạ lùng để mà làm cho người ta tưởng mình là một cái bậc gì đó, người ta sợ sệt, người ta theo mình. Thành ra
Phật tử có đôi khi thì họ cũng rất dư là ngây thơ. Hồi xưa có nhiều người Phật tử nói với lại dư vụ mà khi họ lý luận về mình ấy, sao mà hỡi ôi, sao mà tội nghiệp quá. Cái câu chuyện này nó có thể giải thích cho những người như vậy là chẳng hạn tí dụ. Bây giờ có đôi khi thì đương nhiên sư phụ đi thuyết pháp giảng đạo thì đương nhiên nhiều khi mình hay đóng vai trò của cái anh thợ nứt trịnh này, tức là giải tỏa những cái mê tín mà người ta tin vào đạo. Mình cũng là cái nghề mà thợ khắc, anh ra mấy cái anh thợ khắc khắc anh nói nó là mình biết rằng là anh nói có đúng, bởi vì nó khắc được như vậy tại mình cũng là thợ khắc nữa. Mà mấy cái tay mà nó tin vô mấy anh thợ khắc kia đó, nó tưởng mấy thợ khắc kia là siêu. Thành ra đôi khi mình phải đóng cái vai trò của anh thợ trịnh là tố giác rằng là mình chứng minh bằng cái lý, giống như là cái anh trịnh này anh chứng minh rằng là làm sao mà có thể khắc lên một cái vật mà cái vật đó lại nhỏ hơn cái con dao khắc. Vậy thì cái điểm nào để mà có thể đặt cái mũi dao khắc lên nó được khi nó nhỏ hơn? Nó không có cái chỗ để mà chứa cái mũi dao, mà nó không có cái chỗ đủ chỗ để chứa cái mũi dao thì làm thế nào khắc nó được? Khi khắc đó thì cái mũi dao nó phải nhọn và phải nhỏ hơn cái vật khắc thì cái mũi dao nó mới hằn lên được. Thì khi sư phụ đi giảng đạo cái pháp thì dĩ nhiên rằng là mình đóng vai với anh thợ trịnh thì nhiều ghê lắm, và như vậy mình sẽ thấy rõ được nhiều anh thợ vệ lắm đó. Mà nhiều khi mình không thể không đụng độ, tại vì nếu mà mình tránh né đụng độ á thì mình không cứu được người. Và mình chỉ có nghĩ đến cái vấn đề rằng là mình nói những sự thật mà thôi, sự thật để bảo vệ cái nghề khác, chứ không về sau này mất uy tín cái nghề khác hết á. Thành ra mình phải nói thôi. Hay có đôi khi khi mình nói ra thì có nhiều anh thợ khác anh nói rằng là mình làm hại quyền lợi của anh, mình làm hại nghề nghiệp của anh và quyền lợi của anh. Thành ra có lúc sư phụ cũng đối đáp hẳn lại như vậy, với lại mình trực diện nói chuyện với lại nhiều anh thợ vệ thì sư phụ cũng nói thẳng một câu rằng là tôi, những điều tôi nói hay là tôi dạy không phải để bảo vệ nghề nghiệp cho ông, mà cũng phải là bảo vệ quyền lợi cho ông, mà cũng không phải là phá quyền lợi của ông, phá nghề nghiệp của ông, mà tôi chỉ dạy nghề khác đúng nghĩa. Còn nếu cái tôi dạy nghề khác đúng nghĩa mà người ta học được cái nghề khác đúng nghĩa, người ta thấy cái nghề khác của ông nó là sai á, thì ông phải nên đi sửa lại cái nghề khác của ông, ông nên đi học lại. Còn đâu có phải rằng là cái vấn đề bây giờ mà tôi đi rao giảng, tôi đi dạy cái người ta khác á, đó, là cái vấn đề tôi phá cái nghề của ông đâu. Nếu ông nghề của ông hay á thì tôi rao giảng nghề khác mấy ông còn lên nữa đó. Tại ông còn trên cơ tôi nữa mà, thì ông còn lên nữa. Nếu người ta thích nghề khác thì người ta càng ngày càng chuộng những cái người mà có cái kỹ nghệ mà tinh xảo hơn, thì mắc gì mà ông phải bị thiệt hại. Và vi phẩm cũng bị thiệt hại là tại vì rằng là lời của ông quảng cáo với lại cái khả năng thật sự của ông nó không giống nhau. Thành ra ông nên đi sau rồi lại khả năng thôi, chứ đừng có trách tôi. Thì nó đại loại là như vậy. Thì rồi cũng để Phật tử nói một cách nhẹ dạ vô cùng là khi mà mình nói rằng ôi cái anh thợ khắc đó, anh dốc đó, anh đâu có làm sao mà anh khắc được như vậy. Bộ đâu có thầy, trời ơi người ta cũng thợ khắc giỏi lắm á, người ta bắt con phải ăn chay trường á, người ta bắt người con phải nghĩa là tụng kinh một ngày mấy cứ đó, trời ơi cũng nghĩa là tu hành chân chính ghê lắm. Nó giống là nói rằng là phải trai giới trong 6 tháng mà thầy Ngộ đã từng tuyên bố rằng là ai mà chịu được quả nhiên. Nhưng mà thực sự là nếu mà ông vua nước Yến mà là thầy Ngộ đó thì chịu được. Chỉ có một điều thôi là anh thợ thì phải nói là 6 tháng cai mỏ thua chơ. Cái đó chỉ đang đổi ra một cái chuyện là cai Hồng Kông đó, dễ, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, cai ăn thịt chuyện nhỏ. Mấy cái chuyện nó chuyện nhỏ không à. Phải nhòm đó, đúng đúng cái thánh gia Phật tử thánh gia Phật tử họ rất là ngây ngô khi mà mình đụng á. Cái họ nói rằng là mấy người đó người ta dạy ăn chay, người ta dạy tụng kinh, họ quên đi một điều là đại văn hào Shakespeare đã nói một câu Lucifer, nếu thánh kinh á mà có lợi cho nó cũng sử dụng như thế. Vậy mới ma chứ. Đó. Cho nên đừng tưởng rằng là đó, ma sợ kinh nha. Đó. Nếu ma sợ kinh thì tất cả những người học kinh không có người nào mà tổng hòa nhập ma hết. Vậy mới ma chứ, vậy mới đáng sợ chứ. Mình sẽ phải hiểu như vậy. Thành thử thì khi đây là những cái mà sư phụ nói cái kinh nghiệm riêng á, thành ra như thế thì mình biết ngay là ở đời có rất nhiều thợ vệ chứ không phải là không có. Nếu mà mình không khéo á, mình không có khả năng thực sự á, thì mình sẽ phải đóng vai thợ vệ. Còn nếu mình có khả năng thực sự á, thì mình đóng vai thợ trịch. Thành ra nó chỉ là cái vấn đề là ăn thua ở cái sự tu hành của mình, là mình có khả năng hay không, cho nên mình cẩn thận. Nếu mà mình không đủ khả năng á, thì về sau này khi mà mình bắt đầu thành trưởng lão đó, mình có thể trở thành thợ vệ hồi nào mình hay. Và chuyện đó, đó nó thành trong một cái gọi là bất chi bất giác, nó trở thành một anh thợ vệ hồi nào cũng hay. Thành ra chỉ có sống theo tà mạng mà Đức Phật miêu tả, tức là chỉ có hiện những cái điều gì mà kỳ lạ, nói những cái gì mà kỳ lạ, kiểu như anh này là kỳ lạ, nó có thể khắc được cái, làm được cái điều mà không ai làm được, khắc được cái không ai khắc được, làm động cái tâm hiếu kỳ cực kỳ đó của nhà vua. Thì phàm phu cũng phải nghe rằng là những cái pháp này học có mấy tháng à, mà người mà cụt hai chân rồi xoa hai ba cái đứng dậy đi chạy luôn đó. Đó. Mà anh mà đuôi rồi chỉ có xoa hai ba cái, một cái đó là cái anh đuôi nhìn xuyên qua tường luôn. Đó. Cái vậy cái là nghe, cái nghe cũng khăn gói quả mướp thì đóng tiền. Ví dụ vậy thì mình thấy là ở cuộc đời này người ta là cái ông vua yến nhiều lắm mà thợ vệ cũng đông, tại vì vua yến càng đông thì thợ vệ càng lắm, nó hiển nhiên như vậy. Mà người ta có cái câu châm ngôn, Việt Nam có câu châm ngôn là nồi nào vung nấy. Đó. Nghĩa là hay là chúng sinh vào cái thời đại nào nó như thế nào á thì tà sư mới hiện nhiều. Còn nếu mà nó trong cái thời kỳ đó, mà chính pháp á, thì tà sư có chỗ đứng. Nhưng mà ở cái thời mà mạt pháp thì tà sư nó có chỗ đứng mạnh ghê lắm á. Mà ngược lại thì bây giờ mà gọi là chân sư á lại lao đao. Cho nên Phật giáo cũng nói câu là pháp nhược ma cường, nói cái vấn đề như vậy là bởi vì đại đa số người ta là vua yến, người ta tin theo thợ vệ. Mà giống như là thầy Ngộ nói hồi nãy, yến, vua yến này còn có một cái điểm đó là khi được khai thị nó tỉnh ngộ, chứ còn có rất nhiều, đại đa số trong 1000 vua yến đó, chỉ có một vua yến là tỉnh thôi, còn 999 vua yến kia nó không có tỉnh, nó không có tỉnh. Thành ra vì vậy cái tà nó mới cực thịnh, nó mới được thịnh, thành ra mới nói là ma cường, mới nói đến cái chỗ gọi là pháp nhược mà ma cường đấy. Thì như vậy thì mình nhìn thấy một điều, trước tiên hết mình có thể đóng hai vai, là sư phụ mới nói đó, là vai thợ vệ, vai thợ trịnh, và rồi mình cũng có thể đóng vai đó, của yến vương. Thì ở đây cái điều mà nãy giờ đại chúng nhất trí với nhau phát biểu, nhất trí với nhau là đều nói rằng là yến vương mà sở dĩ mà bị gạt, bị bịt mắt là chỉ tại vì cái vấn đề rằng là cái tư duy nó mờ ám quá đó, cho nên nó cả tín mà nó không có một cái tư duy sâu sắc để nhận ra. Tại ở đây mình thấy rằng là yến vương có cái mà nhân tố để bị gạt là tại sự tư duy yếu kém. Và rồi cái nhân tố để mà được cứu là cái tư duy bắt đầu phát triển. Thành ra nhận ra là anh thợ Trịnh nói chúng, thì cái đó cũng là qua tư duy thôi. Khi mà bị mê nó cũng là tại tư duy, mà khi mà được cứu được cũng tại tư duy. Mà tư duy mờ ám, tức là ám thế, thì cái tư duy đó bị gạt. Còn khi cái tư duy mà nó rời cái ám thế đi thì tỉnh ghê lắm, thì nó thấy đúng như vậy. Cái ám thế cho nên ngu ngoại đến độ không hiểu rằng là làm thế nào đó. Một cái đầu của cái nhánh trái táo bé xíu xíu, nhọn hoắc bé xíu xíu, làm thế nào mà khắc được khi con dao khắc luôn luôn phải lớn hơn. Thành ra cái ám tế, cái ngu muội nó không có thấy. Anh ra nói giống như rằng là Hành Trí nói nãy mà bảo rằng là thí dụ như có nhiều người nó khờ là chỉ thấy trên cái vấn đề gọi là chấp trên tướng, mà nói rằng là Đức Phật ngồi thiền mà thành Phật, chứ đâu có làm gì khác thành Phật đâu, cho nên mình cứ ngồi thiền. Nhưng mà quên rằng là chấp theo cái hình tướng là ngồi thôi. Nhưng mà Đức Phật ngồi làm cái gì nữa chứ, bộ Đức Phật ngồi khơi khơi vậy thôi sao? Nó có Đức Phật ngồi để làm cái gì? Thì cái đó lại là hạt nhân hơn là cái ngồi nữa. Mà ngồi làm gì rồi? Tư duy, quan sát. Vậy thì cũng là tư duy thôi. Mà lại tổ sư sau này á diễn đạt thẳng ra cái vấn đề tư duy của Như Lai ấy, là tứ oai nghi thầy đều tư duy, chứ không phải chỉ có một oai nghi, tức là ngồi mà tư duy thôi. Mà đi đứng nằm ngồi Như Lai thầy đều tư duy. Nhưng mà bởi vì chúng sinh làm không được ba cái điều kia, tại vì chúng sinh tâm nó dễ bị loạn động, thành ra đi đứng nằm, nằm thì hôn trầm đó, đứng á cũng dễ hôn trầm uể oải mỏi mệt, đi đó thì loạn động, tại vì cảnh nó biến biến trước mặt mà lại đối cảnh sinh tâm. Thành ra vì như thế đó tâm nó không định, tại vì nó cứ sinh hoài à. Thành ra vì như vậy mà Đức Phật mới phương tiện cho những cái người mà cái sức quán nó yếu quá, tức là sức tư duy nó yếu. Còn nếu Đức Phật mà cái sức tư duy, tức là sức quán sát nó mà nhạy bén mà mạnh á, thì cảnh càng truyền chứng nào á thì ngài càng nhận ra, càng quan sát ra. Thành ra cảnh động cũng giác ngộ như thường, như kinh của kinh Viên Giác nói là chu hành ngạn di. Thành ra cảnh biến đổi không ngừng đó. Nhưng mà Đức Phật hiểu rằng là thực sự không phải là cảnh biến động, mà tại tâm động. Thành ra không phải lìa cảnh đi, tức là không có cảnh gì hết, tâm tịnh, cái đó là thượng sách. Mà tâm tịnh thật sự đó là có cảnh hay không cảnh, tâm vẫn tịnh, đó mới thượng sách. Còn nếu cảnh không có thì tâm tịnh, chuyện đó là thường. Cũng giống như là xưa nay ví dụ như mình nói rằng là đó, tôi phát nguyện đó, là sau những bữa ngọ chay tôi sẽ tuyệt thực đó. Ủa thì như không thôi. Tôi phát nguyện rằng là khi nào tôi ngồi yên ở trong nhà tôi sẽ không có động niệm, không có đối cảnh sinh tâm. Thành ra cái vấn đề mà bất động nó không phải là cái vấn đề rằng là bởi vì cảnh trước mặt không có thì bất động, còn cảnh trước mặt mà có thì động. Như vậy thì suốt đời phải trốn cảnh sao? Thành ra cái vấn đề rằng là bất động của Như Lai là vấn đề dù là có cảnh hay không có cảnh, tâm vẫn bất động, đó mới là chân chính bất động. Như vậy Như Lai sợ gì cảnh? Nhưng mà phàm phu đụng cảnh đó là náo loạn hết, thành ra tạm thời phải có một chút nội lực công lực cái đã, là để quen cái tư duy và quan sát, cho nên bắt ngồi yên. Nhưng mà sau đó khi có một cái nội lực rồi đó, thì lại không nên ngồi yên nữa. Thành ra Mã Tổ đáng nhất ngồi yên bị Nam Nhạc Hoàng Nhượng dạy cho một bài học. Thành ra Vĩnh Gia Huyền Giác ngồi yên bị Huyền Sách đó khái thị cho một bài học. Là ngồi đó chỉ là sinh tử, tại vì ngồi thì định, xả ngồi thì xả định, Vậy thì định đó là định có sinh, định có diệt. Mà định mà có sinh mà có diệt làm sao gọi là tam muội? Tam muội là đi đứng nằm ngồi, định đều định hết mới là tam muội. Còn nếu mà định nó chỉ xảy ra trong một cái tư thế ngồi thôi thì Phật không dám nằm, không dám đứng, không dám đi. Mà như vậy làm sao độ sinh? Nếu mà ngồi nhúc nhích, thành ra những cái người đó người ta không có hiểu. Người ta không có hiểu là tất cả những cái yếu tố mà hạt nhân nhất trong cái công việc tu hành đó là sự quan sát và tư duy. Thành ra ngồi tham thiền đó là để quan sát và tư duy. Thế nhưng quan sát và tư duy theo một cái chiều hướng thế nào? Treo theo một cái chiều hướng thế nào? Khi mà Ngài Huệ Năng, tổ của Thiền Tông, mà nói một câu là khởi tâm tức thị vọng. Như vậy thì thử hỏi là như làm như thế nào để hạ thủ công phu khi mà hết khởi tâm lên quán tưởng đó là vọng, mà không khởi tâm lên quán tưởng thì không được. Bởi vì tâm con người nó không phải gỗ đá, thành ra khi nào nó cũng có tưởng là đời. Bởi vì nếu nó không đối cảnh thì nó lại đối với lại ngược lại với tất cả những cảnh của trùng tử, tức là cảnh ở trong hai lại ra, tức là tất cả những cái gọi rằng là niệm ở trong quá khứ nó sẽ khởi ra. Cho đến giờ mình có đóng kín mít bốn cánh cửa mình cũng nghĩ lung tung hết. Mở cửa mình thấy cảnh ở trước á thì mình đối với cảnh hiện tiền mà sinh tâm. Mà không có những cảnh đó thì cái tưởng của mình nó không có ngưng hoạt động. Thành ra nó sẽ hoạt động theo cái tiềm thức, tức là nó moi những cái cảnh cũ ra. Tưởng. Thành ra vì như thế hết cái khởi tâm, tức là khởi cái ý niệm, khởi cái tưởng như vậy cũng là vọng rồi. Vậy thì phải làm thế nào mà hạ thủ công phu? Cho nên thực sự mà đúng theo Thiền Tông thì cho mình một cái kết quả trước, rồi mình làm bài toán làm sao làm hết ra chúng kết quả đó thì mình biết là chúng. Mà không, bài toán nó không thể giải đáp từ A tới Z. Thì nếu giải đáp từ A tới Z thì chung cục nó lại là cặn bã. Cho nên phải tự mình giải, là tự mình đi. Nhưng mà đáp số cho trước đó là một sự nhân nhượng lắm rồi. Thế cái đáp số đó là hả? Càng khởi tâm thì càng phân biệt, đó là chúng sinh. Nhưng mà khởi tâm quan sát như thế nào mà nó có thể quy nạp về một mối, tức là nhất lộ, thì nó là đáp án. Thì cái khởi đó nó sẽ quy về cái vấn đề tịch tĩnh. Giống như là cái bài kệ mà Ngài Tông Mật nói, thì nó sẽ quy về cái vấn đề như thế. Thì tự nhiên đó, cái tâm nó không phải vọng, mà khi khởi, càng khởi thì nó càng tịch tĩnh. Thành ra khởi tịch, tức là khởi đó tạm gọi là chiếu đi, tịch tĩnh đó là gọi là tịch đi. Thành ra bây giờ nó càng chiếu thì càng tịch, mà càng tịch thì càng chiếu. Thì đó là đáp số của cái vấn đề hạ thủ công phu khi tư duy được. Còn mình làm sao để mình đạt được đến cái chỗ đó? Thì phương tiện hữu đa môn, phương tiện của chính mình. Mình không thể dùng phương tiện của người khác, bởi người đó là người đó, mà mình là mình. Nên ra mình phải dùng chính cái phương tiện của mình để mà mình đến được cái nhất lộ, đến được cái một thôi. Và rồi có một cái lý do cũng dễ hiểu nữa. Người Trung Hoa là cái chữ Hán là một cái chữ nó rất là hình tượng. Chữ đạo ở đây toàn thể đại chúng đều biết là chữ thủ và bộ xước. Bộ xước nó chỉ cho đi đó. Chữ thủ cái đầu đó. Cái đầu đi chứ không phải chân đi. Mà cái đầu đi đó nó là sự vận hành của cái tư tưởng, tức là cái tư tưởng nó bắt đầu vận hành, cái tư duy nó vận hành thì là đạo. Đạo chỉ có đến được không phải bằng đôi chân, đạo không thể lấy được bằng đôi tay, mà đạo chỉ thủ được, đắc được đến được, thấy được bằng chính sự tư duy. Thành ra chữ đạo là chữ thủ với bộ xương. Để nói đến cái tinh thần, tạm mượn cái ý tưởng như vậy để nói đến cái vấn đề rằng là đạo chỉ đạt được, đến được bằng chính sự tư duy, đắc được bằng chính sự tư duy, không có đắc bằng tay, không có đến bằng chân, mà không có thấy được bằng mắt, thấy được bằng tư duy. Trong cái tư duy đó, nó đầy đủ mọi cái hoạt động, mọi cái hoạt động động của ngũ căn. Thành ra trong cái sự tư duy đó thì thấy được đạo, nghe được đạo. Thành ra không nghe bằng tai, thành ra kiến văn giác chi không có thể nào liễu đạo được. Mắt như vậy không có thể nào nhìn ra đạo được. Thành ra đạo bằng bạc, nhưng mà rõ ràng con mắt mình sáng ghê lắm mà không thấy. Thành ra biết rằng là không thấy bằng mắt. Cho nên con vị tiền sư bị trộm mắt, mà ông quan kia hỏi đùa, bảo ngài mất hết mắt rồi làm sao ngài kiến đạo. Thành ngài bảo đạo đâu có kiến bằng nhãn đâu. Chưa từng kiến bằng nhãn bao giờ. Thành ra đạo chỉ kiến bằng tư duy. Thành ra bằng tư duy là một đôi mắt để thấy đạo, bằng tư duy là một đôi tai để nghe đạo, bằng tư duy là một đôi chân để đến đạo, bằng tư duy là một đôi tay để đắc đạo. Hả? Bằng tư duy là một cái lưỡi để mà miêu tả đạo, vân vân. Anh tư duy nó bao hết tất cả những cái như thế. Và toàn bộ kiến văn giác chi như trong kinh Viên Giác cũng đề cập đến, không thể nào nhận được đạo, không nhận ra được. Như vậy thì mình trở lại cái vấn đề này thì thấy rằng là như vậy, ông vua vì một cái tư duy mờ ám bị bịp. Thì trong cái bị bịp này mình lại phân tách có hai: một là địch thủ thông minh hơn, ngụy biện hơn. Và khi địch thủ ngụy biện, tức là như thế nào gọi là ngụy biện, tức là nói những cái mà không đúng với sự thật, tức là không có tính chất của thật, đức và năng. Có nghĩa là không thể nào có cái năng lực mà khắc được, không có cái sự thật như vậy đó. Và cái việc đó nó là một cái việc hoang đường hư cấu để gạt người mà thôi, chứ không phải là để làm lợi cho người. Thành ra đức cũng có, thật cũng không, năng cũng chẳng. Mà đối với Phật Pháp đó, hễ một cái điều gì mình tư duy mà có thật, đức và năng mà nó đều chuẩn xác thì điều đó gọi là chính tín. Mà nếu mà không có hợp với ba điều đó nữa, thì thấy đều gọi là mê tín, tà tín. Như vậy, trước tiên hết là ông này bị một cái tư tưởng ngụy biện bịp. Cái thứ hai, bị chính cái tư duy mờ ám của mình nó bịp. Tại cái tư duy mờ ám đó nó nói với mình là chúng đúng như vậy, phải như vậy, cái đó là đúng, là thiệt, là phải. Cái đó tự mình nhận mà. Đối phương không có bắt mình nhận điều đó là thật được. Cái điều mà cho đó là thật đó là mình tự cho, chứ không phải đối phương. Đối phương chỉ nói cái lý đó thôi, còn mình tự cho là thật. Thành ra thứ nhất, mình bị một cái gọi là tà tư duy của đối phương gặp. Cái thứ hai, mình bị một cái tư duy tà, nhưng mà tạm gọi là ám tế, ngu si của mình gạt mình. Như vậy thì cái bài học đó cho mình thấy rằng thế mà mình có thể bị gạt đó, là đó là bởi vì cái tà tư duy của mình gạt về vấn đề tư tưởng đó. Là vấn đề đó là tại vì cái tư duy của mình nó bị ám tế. Thành ra Vương Dương Minh mới nói cái học của Bậc Thánh là cái học trừ ám, diệt tế, chứ không phải là một cái học để mà có kiến thức, mà là một cái học để trừ ám, diệt tế đi thì tự nhiên nó sáng. Và nó sáng thì nó nhận được. Cho nên khi ông này bị gạt thì mình thấy ngay là một cái là chậm tư duy. tức là tư duy ám tế, và bị một cái tà tư duy, hai cái đó phối hợp lại với nhau thì giết ông này. Như vậy mình kinh nghiệm một điều, nếu mình có tà tư duy mình sẽ gặp thiên hạ không à. Mà nếu mình có cái tư duy tà nhưng mà vụng về ám tế, không có tinh vi bằng bằng cái đám kia, thì mình luôn luôn là nạn nhân. Còn nếu cái ám tế ngu si của mình đó, tức là cái tà tư duy của mình mà nó được tinh vi á, thì mình là chuyên môn là một kẻ đi gieo rắc những cái mà gọi là dối người đó. Mà chính những kẻ đó đó, cái ám tế đó, đó nó cũng che một kẻ đó, cho nên kẻ đó không có thấy được là mình đang còn đi gieo rắc toàn chuyện sai trái, và mình đang còn thực tập toàn những cái nghiệp sai trái, và mình sẽ lãnh phải cái cảnh giới sai trái và hậu quả sai trái theo đúng cái nhân. Mà mình có thấy như vậy, như vậy rõ ràng để thứ nhất trong tương lai không bị làm nạn nhân của tư tưởng, thứ hai không là những người mà đi hại tư tưởng kẻ khác, thì đương nhiên phải tập tư duy thôi. Thì mình thấy rõ ràng như vậy. Rồi bây giờ đến viên anh Trịnh. Thì bây giờ anh Trịnh là cái người mà đi khải thị, làm cho ông vua này á mất cái ám tế của vấn đề tư duy, nhận chân ra. Thì như vậy thì muốn làm cho ông vua hết cái ám tế để nhận chân ra, dùng cái gì giờ? Thì đương nhiên là dùng sức tư duy của mình, dùng cái tư duy của mình, cái một cái tư duy không có ám tế, một cái tư duy hợp với thật, đức và năng. Cho nên sự thật là khi khắc là bắt buộc con dao đó, cái vật mà khắc nó nhỏ đến đâu đi chăng nữa để có thể khắc được, tối thiểu cũng phải bằng đầu mũi dao mới khắc được, đó là sự thật. Mà khi tối thiểu nó phải bằng như vậy được thì mới có thể, tức là năng khắc được. Và đó là điều thật và rất chính xác đó, để cho người ta mới làm được mọi sự. Cho nên nó là đức. Như vậy thì cái tư duy mà nó hợp với lại tất cả những cái thứ như thế đó, thì cái tư duy đó bảo vệ mình và bảo vệ người. Và nếu mình muốn được cứu, mình cũng như ông vua, nếu mình muốn được cứu, mình phải cần được những cái tư duy như vậy, khải thị. Và mình cần phải phát sinh ra được một cái điều kiện ắt có và đủ để được cứu và diệt cái ám tế. Và nếu cái sức tư duy đó là đủ để giúp cho mình đó, tẩy trừ đi cái ám tế đó, thì mình được cứu, tức là mình tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ như ông vua thì tỉnh ngộ. Chỉ trừ khi nó tham quá rồi, người lại nghĩ là mình lỡ nhịn hưởng thụ 4 tháng còn có 2 tháng nữa à, thôi kệ nó nhịn tiếp đi, thử cái 2 tháng nữa, biết đâu con người nó vậy, nó lỡ theo rồi, nó lỡ theo tà, nó bỏ quê đó, mất mặt đứng ái, thành ra nó cứ khăng khăng vì cái ngã, nó khăng khăng phải bảo vệ cái đức tin mê lầm của mình không có chính xác và không đúng với thật đức năng. Đó là trong cái quá trình mà đi gọi là giảng đạo thuyết pháp gì, coi như rằng là tính ra là 24 năm của dư vụ hải ngoại, 24 năm trời khắp cùng hết rồi, khắp với Âu Châu, kể cả Liên Xô, kể cả Mỹ, những cái nước lớn như vậy, mình thấy rằng là Phật tử đại đa số rằng là họ giống Yến Vương đấy, nó rất giống, thích và háo kỳ và thích những cái gì gọi rằng là nó có vẻ gọi là huyền thoại, thích kia lắm, và cho rằng là những cái đó nó là những cái mà hay ho. Còn cái sự thật đó, tức là những cái trí tuệ của Đức Phật đó, thì họ lại không cho là thực tế. Thành ra mới có nhiều đạo sư bây giờ đó, toàn là rao giảng với là chỉ bày cho người ta rằng là ái, thương yêu. Đó là tôi không có thèm lên trên tỉnh độ là tại vì trên tỉnh độ nó không có con trâu, không có đứa mục đồng, thành ra tôi lên nó làm chi đó, tôi yêu đất nước của tôi.
Thì tất cả những cái như thế đều là tà thuyết thế nào? Nơi mắt của Đức Phật, nếu mà Đức Phật mà cũng nói như thế chắc mình thờ Phật đâu. Tại vì Phật cũng suốt ngày ở Ca Tỳ La, suốt ngày ở Cà Ri đó. Mà không có đi nhà đá hay là không có thay đổi gì hết, ông ngộ không theo được, ông ngộ bỏ bò. Đức Phật đã nói rằng là không có một cái gì mà ngài mà gọi là kiêng cứ hay là phải sợ hãi hết đó. Vậy mới pháp vương chứ. Đức Phật nhìn chúng sinh là bình đẳng, chẳng có Ca Tỳ La gì hết trơn á, mà cũng chẳng có Việt Nam, Tây, Tàu, Cà Ri, Mani, Trà Già gì hết trơn á, bình đẳng. Đức Phật đã nói là không có máu, không có giai cấp ở trong máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặt, huề hết là bình đẳng. Mà nếu bây giờ những cái tư tưởng kiểu như thế thì thú thật đừng có nói là tôi không thèm về cực lạc, làm sao tôi về nổi với tư tưởng đó. Kiếp sau tôi chỉ là thằng mục đồng ngồi chăn trâu thôi. Mà chứ mà tôi lại nói đại vọng ngữ là tôi không cần về tịnh độ, mà là phải nói thẳng là với tư tưởng như vậy tôi không đủ tư cách để về tịnh độ. Cái tư tưởng mà nationalist gọi rằng là quốc gia chủ nghĩa hay dân tộc chủ nghĩa đó là một tư tưởng gọi là hiện tại nó bị Âu Mỹ nó bài xích vô cùng, mà nó cho rằng là không thể chấp nhận được. Mình phải hiểu như vậy, là những tinh thần của Hitler đó, những tinh thần dân tộc chủ nghĩa vô cùng. Ở Đức Phật thì có một cái tinh thần rằng là xóa bỏ mọi cái biên giới, Đức Phật chỉ có chúng sinh à. Thành ra con người ta bị những cái tình cảm nó làm nao núng và cho thấy rằng là người đó là một người yêu tổ quốc, yêu quê hương, yêu gì đó, yêu nhân dân đồng bào, mình cảm kích ghê lắm, mình rung động con tim, mình thấy một người sao mà từ bi mà đáng thương như vậy. Đó. Nhưng mà kỳ thật ra những người có những cái tư tưởng mà giai cấp và chủng tộc như vậy nó đều là phát xít hết, mà không có tốt một mảnh may nào hết. Đó là nếu mà mình khởi một cái quan niệm của đúng đắn theo là cái bản thân của chữ từ bi đó, thì mình sẽ thấy ngay. Tại vì rằng là đó, người mà từ bi đó, là cứu độ nhất thiết chúng sinh. Mà khi cái tâm cứu độ nhất thiết chúng sinh thì không có dân tộc tôi đó, cũng chẳng có quê hương tôi đó. Mà chỉ có nhất thiết chúng sinh. Mình thấy Đức Phật ở trong kinh điển khi nào mở miệng nói như vậy. Mà đừng nói là đến Đức Phật, cho đến cả các vị thánh tăng cao tăng mình cũng thấy cũng chẳng mở miệng bao giờ mà nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là xứ tôi, quê hương tôi, Sài Gòn của tôi, Hà Nội tôi, Huế của tôi, chẳng bao giờ buồn đề cập tới những cái tinh thần như vậy. Nó luôn luôn nhấn mạnh những cái vấn đề chúng sinh, cho nên đố ai biết được Văn Thù, Sư Lợi mấy Quan Thế Âm là quốc tịch gì, chỉ thử. Phi quốc tịch hết. Quốc tịch đó là vô quốc tịch. Thành ra mình phải hiểu. Như vậy thì trở lại vấn đề, nếu muốn được cứu thì đương nhiên cần cái vấn đề khai thị. Cũng giống như Yến Vương, nếu mà không được Thọ Trịnh khai thị thì không khi nào mà giác ngộ được. Thành ra như thế mình cũng có một cái kinh nghiệm, mình hiểu rằng là tất cả những cái mình hiểu lầm ở trong cuộc sống mà mình đang bị gạt, bị bịp, mình bị cái tư duy ám tế của mình nó bịp mình suốt hàng bao nhiêu thế hệ và bao nhiêu kiếp may ấy, nó chỉ có cái cơ mà giác ngộ được nếu khi nào mình được khai thị, mình được một cái trí tuệ gọi là sức thắng giải khai thị. Còn nếu không đừng mong, không có làm cách gì khác hơn được. Như thế thì kết luận lại là để đừng bị làm nạn nhân, và cũng đừng có là nhân vật mà biến thiên hạ là nạn nhân của mình qua cái trí mà ngu muội ám tế của mình, cái trí khôn, cái xảo ngôn lệnh sắc của mình để mà làm cho thiên hạ bị mê muội. Nếu mình muốn tránh cả hai cái đó, tức là không muốn làm nạn nhân, cũng không muốn là kẻ gây ra tất cả những cái quả như vậy, thì đương nhiên cái vấn đề quan trọng nhất là gì? Tư duy. Rồi bây giờ nếu muốn cứu chúng sinh nó là ngược lại đó. Nếu muốn cứu người khác, tức là độ tha, mà muốn tự độ mình cần gì? Tư duy đó. Muốn tự cứu
muốn tha cứu cần gì tư duy. Thành ra trí tuệ mới trở thành nghiệp đó, của người tu hành, của người xuất gia. Mới nói duy tuệ thì nghiệp là vậy. Như vậy thì qua câu chuyện này đó, để nói tóm lại những cái điều như vậy, để nhấn mạnh lại, thì như thế mình rút ra một cái bài học là rõ ràng làm sao thì làm, mình cũng phải cần tư duy hết. Tại vì mình có thể là vua yên, mình có thể là thợ vệ, mình cũng có thể là thợ trịnh, nhưng mà trong trường hợp nào đó, cái kia sở dĩ ác là tại vì cái tư duy nó lệch lạc, gọi là tà tư duy thì nó thành ác. Còn cái này á, nó sở dĩ nó sáng suốt mà nó có thể cứu được người khác là nhờ nó chính tư duy. Thành ra tư duy cũng là một con dao hai lưỡi, nó cũng có thể giết mình mà nó cũng có thể cứu mình. Nhưng mà chỉ có vấn đề là nó giết mình nếu khởi tâm thức thì vọng, mà nó cứu mình nếu khởi tâm mà đạt được sự bất động tịch tĩnh, thì cứu mình cứu người. Ở nếu nó khởi tâm mà nó sinh ra phân biệt chung chung, tức là vọng á, thì nó sẽ giết mình và giết người. Mà trong một đời sống á, thì mình thường xuyên là khởi tâm ra để phân biệt chung chung, tức là mình đang tự giết mình và giết người. Nếu mà mình khởi tâm được theo một cái lối tư duy theo Phật pháp á, để mà quy về một mối á, đó, thì mình đang còn tự cứu mình và cứu người. Kết luận nó là như vậy.